ăn cắp cái bút của chị kia. Thế lúc bây giờ chỉ cần có một việc là tỉnh ra. Đã. Đừng nghe cái tham nữa. Mặc nó. Thì nó có đứng được mãi đấy không? Bây giờ cái tham nó khởi lỡ xui mình ăn cắp cái bút. Đã. Mà nếu mình không nghe nó có đứng đây mãi được không? Đó. Rõ ràng nó là cái không có. Nó tan đi. Nhưng nếu mà mình nghe lời nó, mình ăn cắp ấy, thì nhiều chuyện sẽ phải kéo quấn với nhau mãi, không biết bao giờ xong. Bởi vì mình ăn cắp của người ta phát giác ra rồi phải phạt, rồi mất tu, rồi mà đã không tu thì đi về đường, rồi làm con chó, con mèo, con gà, con vịt. Rồi cái đường mê không biết đến bao giờ cho xong. Đã. Mà ngay lúc ấy chỉ có một việc tỉnh ra, biết nó đang xui mình thích cái đó. Thì nhìn ngay vào nó biết vọng tâm. Thế thôi. Thế thì tôi hết. Xóa sạch. Có gì đâu. Cho nên cái đường giác tỉnh không phải là cái khó. Mà lại hóa ra khó. Chỉ ở cái chỗ là mình theo cái mê mà mình sống. Không chịu tỉnh ra. Đấy, phải nhắc lại. Ví dụ như cái tham nó xui mình lấy cái bút. Mà mình nghe nó nhận là ta thích. Ta thích cái bút kia, thế là giơ tay lấy cái bút của người ta. Ấy vậy là bị phát giác, bị đủ thứ. Mà dù chẳng phát giác ra nữa, nhưng mà cái chuyện này nó có ghi ở trong tạng thức mình không? Đó, rồi kiếp sau, đọa lạc, vì đã thọ giới của Phật mà còn phạm giới, thì lại thêm một tội nặng nữa. Bởi vì Phật đã chỉ cho đường giác tỉnh mà không chịu nghe, cho nên cái quả báo ấy nó lại còn đưa đi đường nào nữa. Đấy. Thế thì rồi đã ăn cắp ăn trộm thì là thôi đi về loài thú vật, bởi vì cái tánh của thú vật mới là ăn trộm ăn cắp, cái tánh của con người là trí tuệ, không có cái đó. Thế bây giờ mình đã theo cái tánh thú vật thì mình đi về đường thú vật, mà đã vào đường thú vật rồi bao giờ tỉnh cho ra? Đó. Thế còn ngay cái lúc cái tham nó đang ngọ nguậy ở trong tâm mình ấy, nó cứ thinh thích cái bút đó, thì mình nhìn ngay lại nó, mình bảo ngay vọng tâm, đây là tâm tham. Thế rồi mình ngồi yên đấy, mình đừng động đậy, thì liệu cái tâm tham ấy nó có còn được đến nửa giờ không? Hay 15 phút nó có còn không? Thế đấy, thế thì là xong, là xóa sạch, thì không có trầm luôn, không có gì cả, là thành lập. Tất cả cái không. Thế chúng ta thấy cho nên Phật ở trong Lăng Nghiêm, Phật cứ nói đi nói lại, chúng ta là oan uổng mà chịu khổ. Thực là oan uổng. Em bây giờ như vậy, nếu mà mình tỉnh ra một cái là mình làm thánh, thì bình an yên ổn. Còn nếu không tỉnh ra mà để cái tham ngọ nguậy ở trong tâm mình nó suối, thế thì là đấy, là định, là phàm, là các thức khổ. Thế như vậy thì là hai người hay là một người? Cái người tỉnh với người mê thành là hai người hay một? Đấy, thánh phàm bình đẳng, mà đáng lẽ phải nói thánh phàm nhất như nữa. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa đây ấy, chủ trương rằng toàn vọng tức chân. Đấy. Tất cả cái vọng này chỉ tỉnh ra một cái là xong hết, chứ không cần phải cách nhau một sợi tơ, không có cần phải đợi đến 2-3 phút. Đấy. Chỉ cần tỉnh ra là xong cả. Toàn vọng tức chân. Ngày cái vọng ấy là chân. Thế cho nên Phật ấy, Phật chư Phật Bồ Tát nguyện độ tận chúng sanh, bởi vì chúng nó là Phật mà chúng nó chỉ mê thôi. Cho nên làm thế nào đi, làm thế nào đi để tỉnh ra là xong. Phải có một việc thế thôi. Thế cho nên bộ chính bộ Pháp Hoa này là chủ trương toàn vọng tức chân. Ngay cái đứa ăn cướp kia nó là ông Phật. Ngay cái đứa ăn cướp nó là ông Phật, đi làm mình chỉ cần làm sao cho nó tỉnh ra là xong thôi. Có phải không? Đấy. Thế cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện rõ. Bởi vì thấy thể chất của chúng sanh là Phật, cho nên cái nhiệm vụ của mình là đánh thức nó dậy. Có thế thôi, để tỉnh được là xong việc. mà mãi không tỉnh, mà bắt đầu từ mình chưa tỉnh, bình đẳng căn đẳng tiếp.
Sanh bốn độ nên ngài ngạc nhiên.
Thật chứ, kẻ cướp kia mà bảo nó là ông Phật, địa ngục đang đâm chém nhau kia mà gọi là toàn là các Phật Như Lai. Thế, cái ổ kiến kia đắm đuối như thế mà gọi là các ông Như Lai, các toàn Đức Phật. Thì cái chuyện này có lạ không? Lạ lắm chứ nè. Chúng ta và cứ tự cứ than, chúng mình ở biển chìm luôn, ở trong cái biển khổ. Thế mà bây giờ ấy, Phật giáng sanh, Phật lại bảo đây là cảnh Phật, đây là Phật, đây là tịnh độ, đây là cõi Phật, toàn Như Lai cả. Thế thì như thế có lạ không? Lạ thật đến chứ nhỉ. Thế thế. Nhưng mà mình học thì mình mới thấy Phật không nói sai, Phật nói thật. Cả chúng sanh đều sẵn đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, mà chỉ bởi vì nó không chịu đi cái đường Phật. Ngay đến chúng mình bây giờ đã học Lăng Nghiêm, Phật đã chỉ rõ đường Bồ Đề, Phật đã chỉ rõ cái diệu pháp Liên Hoa, chỉ rõ cái mật nhân Bồ Đề, mà chỉ rõ cái đường đi về đường khổ, cái đường phân biệt, cái đường tham sân si là khổ. Nhưng mà chúng ta vẫn đã được người nào vào pháp phản văn đâu, vun vun vén vén được mười mấy cô rồi bây giờ bụp hết mỗi cô điên nơi. Người nào chịu sấn vào cái đường Bồ Đề đâu, mà cứ đường mê mà rủ nhau đi. Tiếc tưởng điên đảo chấp trước. Thế giờ con chỉ đâu cái vọng tưởng này nó là cái gì, mà tại sao mình bảo nó là điên đảo, mà chính chỉ bởi vì nó ấy, mà mình không nhận được cái diệu pháp Liên Hoa của mình. Thì theo tứ niệm xứ đó, phàm phu có bốn cái đạo, các ông tiểu thừa có bốn cái đạo. Đấy, chỉ vì mấy cái bốn cái đạo đó mà không chứng được cái diệu pháp Liên Hoa. Để con kể cái đám đó con chỉ ra. Các em nó học hết cả rồi đấy, nhưng biết làm sao cái lúc mình tới thì nó lại cứ không nhận ra. Cho nên mình cứ nói mãi, may là này nó cũng nhận. Gọi là vọng tưởng điên đảo. Thế thì cái tâm mình nó nhận cái thân này là thật, mình thì gọi cái thân này là bất tịnh. Mình thì cho cái thân này là đáng cưng, Phật thì bảo cái thân này là bất tịnh. Mà sao cái chuyện tôi chấp cái nhận cái da thịt xương này là thân tôi cưng cái thân tôi, mà cô lại bảo đây là vọng tưởng. Cái thân này là mình. Đó là cái chuyện ai cũng thế. Mà sao cô lại bảo vọng tưởng?
Cái thân này nó không có thật,
bỏ vào quan tài rồi đem chôn, rồi nó tan giữa rồi nó thành đất, trả về cho đất. Thế vậy mà lại thế, cho nên nhận nó là thân thể của mình, đó là vọng tưởng, đó là tưởng chứ không phải thật của mình, đó là tưởng. Mà cái tưởng nó không đúng sự thật cho nên gọi là vọng. Cho nên cái ngã chấp ngã ái của chúng mình là vọng. Thế mà đã là vọng tưởng thì chớ lại còn điên đảo nữa cơ. Bởi vì nó là thứ mà mình lại cứ cưng, cứ nhận là ta là quý. Đấy, lo đắp cho nó đủ các thứ tốt đẹp, cho đến nỗi mà người bên cạnh người ta chê một câu là mình cũng không chịu, mình không bằng lòng. Thế người ta khen thì mình mới vừa ý. Thế đó, cho nên gọi là đạo. Bởi vì nó nhơ bẩn rõ ràng, ở trong bụng mẹ cái lúc mới bắt đầu nó cũng là đống máu tanh. Mà bây giờ đây cái máu nó cũng vẫn tanh. Cái vòng ruột đựng toàn phân thối. Cái dạ dày nó thối lắm. Cho nên là ở trên cái dạ dày phải có một lớp đờm để phủ. Chứ không có mỗi cái lần mình nói này cái hơi, những các cái vật liệu mình ăn đó, nó thối nó rửa ra để nó nát để vứt đi, nó thành phân. Cho nên nó hôi lắm. Thế nếu mà không có một lớp đờm phủ lên trên thì chúng ta nói chuyện cái hơi nó hôi ra không ai chịu được. Thế đấy thì nó thối rõ ràng, nó hôi rõ ràng, nó tanh rõ ràng. Mà chúng ta vẫn cứ cưng, cứ chiều. Thân tôi, ai mà chê một tiếng là giận lắm, không chịu. Bắt mọi người, người ta phải quý nó, coi nó như là thơm quý lắm. Thế cho nên gọi là đạo, điên và đạo. Thế là nó là cái tưởng, nhận nó là mình, nó là cái tưởng chứ không thật. Mà cái tưởng sai cho nên gọi là vọng. Mà lại cái vọng đã là vọng tưởng mà lại vọng tưởng điên đảo nữa. Ngược đời. Cái chữ đảo, chữ Nho người ta viết tức là lộn xuống. Tức là đảo cái đầu lộn xuống. Cho nên điên. Như thế cho nên gọi là vọng tưởng điên đảo. Căn tiếp. Điên đảo đó. Mà thành ra chúng ta cứ lạc về cái địa ngục ngã quỷ bằng xanh, cứ trong cái luân hồi không móc được ra. Thế khi các vị thánh tiểu thừa mà học tứ niệm xứ thì ra khỏi được bốn cái đạo đó, thoát được cái luân hồi sanh tử. Nhưng các ngài lại còn bốn cái đạo gì nữa? Công nhận đã các ngài thánh, các ngài tập học về tứ niệm xứ, quan sát thấy cái gì cũng là vô thường, cũng là nhơ bẩn, cũng là khổ, là không. Nhưng mà các ngài không biết có cái tánh Phật, cái tánh diệu pháp liên hoa này, ở trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm, trong Niết Bàn gọi là Phật tánh. Ở trong Lăng Già là gọi là tự giác thánh trí, ở đây gọi là diệu pháp liên hoa. Các ngài không nhận được cái đó. Cho nên có cái câu chúng mình vẫn thường nói đi nói lại, cái câu ở trong kinh ngài Xá Lợi Phất bạch với Phật rằng tội nghiệp cho chúng sanh nó mê muội mò trăng đáy nước, cho nên rằng nó phải chết chìm. Thì Đức Phật mới nói rằng đúng thế, chúng sanh mò trăng đáy nước thì phải chết chìm. Nhưng mà đáng thương hơn nữa là những kẻ chấp rằng vũ trụ này không có trăng. Đấy. Thế thì chúng sanh mò trăng đáy nước, như, tức là như chúng ta cứ cho cái cảnh giới thế gian là thật, cái tiếng khen là thật, cái âm thanh là thật, cho nên mê man. Thích cái âm thanh rồi lại thích âm nhạc, rồi thích cái tiếng ca, tiếng hát, cứ đi mãi về đường mê say. Đó, những cái mình thấy ở mắt đây toàn là bóng ảnh. Thế rồi chúng ta lại cứ tham đắm, rồi còn phải lo đi chụp ảnh, rồi lo đi cinema, rồi lo đi du lịch, rồi đi xem phong cảnh. Đó, cứ đi mãi về đường mê. Thế cho nên rằng, muốn thỏa mãn cái con mắt nó được đi xem cinema, nó được đi du lịch, nó có đủ các thứ hợp cho con mắt. Muốn cho cái tai nó được nghe đủ thứ, muốn cho cái thân nó được cảm xúc. Nghĩa là tóm lại, cầu sáu trần, thế thì tha bị tham, tham không được thì phải sân. Thế là cứ thế, đi mãi vào cái đường mê, cho nên phải khốn khổ. Thành có sát đạo dâm vọng, từ sát đạo dâm vọng cảm cái quả báo địa ngục ngạ quỷ băng xanh, rồi cứ mê mãi không biết bao giờ tỉnh được ra. Thế cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới bảo cái bọn ấy nó mò trăng đáy nước. Đáy nước có trăng không? Thế mà mình cứ tưởng là bóng trăng thật, cho nên nhảy xuống sông để mò bắt lấy cái bóng trăng đáy nước, cho nên phải chết chìm. Thế thì để ví với bọn chúng mình, cứ chạy đi theo cái âm thanh sắc tứ, chạy đi theo những cảnh trần. Thế cho nên rằng, cũng mà những cái ấy nó có thật không? Cho nên ví với bóng trăng đáy nước. Thế thì những cái hư vọng đó, mà chúng ta cứ chạy theo. Cho nên tạo nghiệp mà chịu quả báo, rồi luân hồi, rồi gọi là biển trầm luôn. Cho nên Đức ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng thương thay chúng sanh mò trăng đáy nước đến nỗi chết chìm. Thì Phật nói rằng đúng, tội nghiệp cái đám đó. Nhưng mà còn đáng thương hơn nữa là những người chấp rằng vũ trụ này không có trăng. Đó. Cứ nhảy xuống sông mò trăng đáy nước, thì Phật phải dạy, trăng là cái không có, ở đáy nước không có trăng, đó, trăng là cái hư vọng, chỉ là cái bóng thôi, không thật. Để mình bỏ, mình đừng tham nữa. Thế rồi cũng như các ngài bậc thánh, các ngài đã bỏ được, biết thế gian này là hư vọng, biết cái thân này là bất tịnh, biết thế gian này là ảo ảnh, cho nên buông xả. Nhưng mà cố chấp vào cái thân này bất tịnh, cố chấp vào cái cảnh thế gian là ảo ảnh, thì rồi đi đến đâu? Đi đến cái không làm việc gì nữa, gọi là nhập niết bàn, an ổn ở trong một cái cảnh giới bình lặng, đó. Không làm một việc gì cả, không lợi ích gì cho ai nữa. Thì như vậy, Đức Phật nói là đấy là chính là những người đáng thương. Đáng thương vì chấp rằng vũ trụ này không có chăng. Bởi vì không nhận được cái tánh Phật của mình là thường lạc ngã tịnh. Là không nhận được ở nơi mình có cái tánh Phật, nó có khả năng tốt đẹp. Mà không nhận được là chúng sanh có tánh Phật, nó có thể tỉnh được ra. Thế vì vậy cho nên buông bỏ cái sự nghiệp độ chúng sanh, cái sự nghiệp viên mãn cái trí tuệ để thành Phật, mà buông bỏ cái đó có đáng tiếc không? Đáng tiếc không? Thế cho nên Đức Phật mới bảo đó là những người đáng thương. Cho nên một mặt thì phải buông bốn cái điên đảo của phàm phu, rồi xong bụng trước hết, đó là việc trước hết. Cho nên chúng ta phải học tứ niệm xứ, chúng ta phải học giới luật để buông bỏ bốn cái điên đảo của phàm phu, rồi chúng ta phải học kinh Di Đà và kinh Lăng Nghiêm để buông bỏ bốn cái điên đảo của các vị thánh tiểu thừa. Thế bởi vì nếu chấp rằng cái gì cũng hư vọng cả, cái gì cũng bất tịnh cả, thì thành ra buông xả hết các sự nghiệp, an định ở niết bàn, sống Đức Phật gọi là giống héo mộng hư, tức là những uổng phí. Mình có cái tánh Phật có vô biên công năng mà bây giờ uổng đi, ngồi một chỗ ngồi yên đấy, tức uổng phí. Thế cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta đó. Cho nên chùa chúng ta phải học kinh Di Đà, phải học kinh Lăng Nghiêm để nhận được ở nơi mình có cái chân tâm, cái tánh Phật, cái diệu pháp liên hòa, có vô biên khả năng lợi ích cho mình, lợi ích cho cả pháp giới hữu tình. Mà học kinh Lăng Nghiêm, kinh Di Đà để thấy được ở nơi vạn pháp tất cả chúng sanh nó đều có tánh Phật, mình chỉ cần đánh thức nó tỉnh dậy thì nó thoát khỏi cái biển mê trầm luân. Cho nên nhận lấy cái nhiệm vụ tự giác và giác tha, thì như thế đó là một, Đức Phật coi là một cái sự nghiệp chúng ta phải làm. Thiên thượng thiên hạ chỉ có một cái sự nghiệp ấy là độc tôn. Thế tức là chúng ta mới thoát được cái vọng tưởng điên đảo đây. Thì chúng đấy, do cái vọng tưởng điên đảo chấp trước mà thành là chúng ta không nhận được cái diệu pháp liên hoa của chúng ta. Con giảng tiếp.
Học tâm này là khổ quan minh trí, là tri kiến Phật.
Ơi, chị Minh Thư, chị ơi, con biết chữ Phật. Thì chúng sanh, cái tâm này là vô minh nghiệp thức.
Gốc của sanh tử căn trần.
Đã, thôi thầy xong rồi. Thấy cùng nhau, chúng Phật cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm. Mà chúng sanh nó cũng thấy, nó cũng nghe, nó cũng ngửi, nó cũng nếm. Đó. Cho nên là tất cả đều đầy đủ cái diệu pháp liên hoa. Ở đây gọi là trí tuệ đức tướng của Như Lai. Chúng sanh nó cũng đầy đủ, Phật cũng đầy đủ. Con tún, con mèo nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm. Nó có cái tánh biết rõ ràng. Đấy. Thế mà làm sao thì Phật ấy, thì là phổ quang minh trí, mà con tún với con mèo ấy là vô minh nghiệp thức. Bây giờ con phân biệt đi, cái căn với cái thức nó khác nhau thế nào? Phật sống với căn, tức là sống với căn bản Bồ Đề, thì thành phổ quang minh trí. Còn chúng ta với con mèo, con tún, sống với cái tâm thức, đó, tức là sống với cái căn bản sanh tử, cho nên ở trong biển trầm luôn. Thì cái đấy bây giờ con minh định ra, ở ngay tại cái nơi mắt tai mũi lưỡi của mình thôi, ở ngay sáu căn đây, cái đường thành Phật là phổ quang minh trí. Mà cái sống với cái nghiệp thức vô minh ấy, thì đấy là đường trầm luôn. Thì con chỉ, nghĩa là phân biệt cái căn với cái thức, để sống với căn ấy, trở về tránh Phật, gọi là mật nhân Bồ Đề. Mà sống với thức ấy, thì thôi, đi cái đường tội nghiệp đáng thương. Con nói cái con phải phân biệt cái căn với cái thức để chị em để ý, chứ không có thì chúng ta không thấy được cái gốc của cái mê của mình. À, con nói về cái nghe thì con phân biệt cái nhĩ căn và cái nhĩ thức. Con nói về cái thấy thì phân biệt cái nhẫn căn và cái nhẫn thức. Nhưng mà tu ấy, thì về cái nghe nó, khi về cái nghe nó dễ, còn nói về cái mắt nó dễ. Cho nên con thấy không, trong kinh Lăng Nghiêm ấy, khi giảng ấy, Phật nói về cái kiến tinh, 10 lần nói về cái thấy ở nơi mắt đó. Nhưng khi tu ấy, thì Phật đưa mình vào phản văn nghe cái tai đó, bởi vì nói giảng ấy bằng cái thấy nó dễ nhận. Bây giờ con nói cái nhẫn thức với cái nhẫn căn, con chứ sao nó lại ở cái bảng, cái hình ảnh của cái bảng. Nhận thức là do thế này, đó, các con chúng ta có con mắt, mà chúng ta học đã gọi là con mắt không hư, nghĩa là các bộ phận nó tốt cả. Thế rồi có ánh sáng mặt trời, nó chiếu vào cái như là cái đồng hồ đây, đó, có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái đồng hồ, chứ ban đêm thì mình không thấy. Không thấy là bởi vì không có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái đồng hồ. Còn bây giờ ánh sáng chiếu vào cái đồng hồ, xong nó phản lại, nó chiếu vào con ngươi, đi qua cái con ngươi của mình, nó vào cái thần kinh ở trong mắt. Thế đó, thì do cái tia sáng đó, nó chiếu vào cái thần kinh, thì ở cái thần kinh hiện lên một cái hình đó. Do những cái sáng từ cái đồng hồ nó chiếu vào mắt, chiếu qua con ngươi, nó vào thần kinh. Thì ở thần kinh, nó hiện lên một cái hình. Đấy, thì mình tự gọi là cái đồng, hình cái đồng hồ. Còn nếu tôi nhìn qua cái này, thì cái ánh sáng nó chiếu vào cái hộp, nó chiếu vào con ngươi tôi. Thì tôi có thấy cái hình đồng hồ không? Tôi thấy là cái hình gì? Hình cái hộp. Đấy, đấy. Thế thì vậy thì, mỗi một lần, mà ở cái thần kinh của tôi nó nhận thức một cái hình đồng hồ, hay nó nhận thức hình một cái hộp này, đó là một cái nhận thức đã sanh. Thì chúng ta để ý cái nhận thức là cái vốn không có ở trong mắt ta, phải không đã nào? Nhận thức là cái vốn không có. Bây giờ phải nhờ cái ánh sáng của mặt trời từ cái đồng hồ này, nó qua con ngươi của tôi, cái ánh sáng thôi, chỉ có ánh sáng chứ không có cái gì khác, nó qua con ngươi, rồi nó vào trong thần kinh, rồi thành ở nơi cái thần kinh ở trong mắt, hiện lên hình một cái đồng hồ. Thì cái hình đồng hồ hiện lên, thì gọi là một cái nhận thức đã sanh, nghĩa là nó nhận thấy cái hình đó, một cái hình ảnh đã hiện lên, gọi là một nhẫn thức đã sanh. Vậy nhẫn thức là cái có thật hay là không có thật? Không hề có, phải không? Đấy. Chỉ nhân là mình có cái thần kinh. Thần kinh, kinh là một cái dây mà có chữ thần ở đấy. Thần nghĩa là có cái tinh thần, có cái tánh giác ở cái chỗ đó, có cái ông thần ông đứng ở cái dây đó, cho nên gọi là thần kinh. Đó. Cái dây đó mà nó lại có thần thông, cho nên gọi là thần kinh. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng nhận thức là cái không hề có. Bây giờ mắt tôi có cái gì không? Không có cái gì cả. À, nhưng mà tôi nhìn ra cái này, đấy, tôi để ý tới cái này, thì ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái đồng hồ, rồi vẫn nó vẫn cái ánh sáng thôi, chứ không phải cái đồng hồ nó nhảy vào mắt tôi, mà là cái ánh sáng, nghĩa là một cái hư vọng, một cái không có. Đấy, cái ánh sáng nó chiếu vào cái đồng hồ, rồi nó từ cái đồng hồ nó phản chiếu qua con ngươi của tôi, nó vào cái thần kinh, ở nơi thần kinh hiện lên một cái bóng ảnh. Đó, thì như thế là một cái nhẫn thức đã sanh. Bây giờ tôi quay ra cửa sổ, thì cái bóng ảnh còn không? Cái nhẫn thức ấy đã diệt rồi, nhưng mà cái hình ảnh của cái khung ảnh này nó lại hiện lên. Bởi vì sao? Vì cái ánh sáng mặt trời chiếu vào những cái thứ này, bây giờ nó chiếu qua cái con người của tôi, nó vào cái thần kinh. Cho nên bây giờ lại có một cái hình ảnh khác hiện lên ở trong thần kinh. Đó là cái nhẫn thức thứ hai đã sanh. Phải không? Tôi quay đi thì còn không? À, vậy thì nhẫn thức là cái có thật hay không có? Rõ ràng đó là cái không có. Nó chỉ theo nhân. Nhân là chúng ta có cái nghiệp làm người, có cái con mắt của loài người. Nhân tức là bộ thần kinh, con mắt của loài người, theo cái nghiệp loài người. Và duyên là cái ánh sáng. Và cũng có cái những các cái vật ở bên ngoài. Nó thế nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết theo cái bóng ảnh mà nó đã hiện là thần kinh của tôi thôi. Cái này chị em nhận không? Vậy rõ ràng cái nhận thức là cái có thật hay không có thật. Cái không có, nó chỉ theo nhân và theo duyên mà nó giả hiện. Nó là cái sanh diệt, bởi vì nó là cái không có, cho nên nó sanh, nó liền theo nhân duyên mà nó diệt luôn. Đấy. Thế đấy, thế thì theo là cái nhận thức nó hiện lên các hình ảnh. Cái này chị em nhận rồi nhé, là cái không có. Thế nhưng nếu, nhưng mà bây giờ tôi nhìn thấy cái đồng hồ đây, thì tôi phải có một cái tánh nó biết thấy ở nơi tôi. Đó, thì rồi cái bóng ảnh nó hiện lên, tôi mới thấy cái bóng ảnh. Đó, rồi tôi quay lại ra đây, thì tôi cũng phải có sẵn một cái tánh nó biết thấy ở trong mắt. Cho nên cái bóng ảnh này nó hiện lên, tôi mới thấy được nó. Thì nó vẫn là cái thấy. Thì khi cái đồng hồ, nhìn đồng hồ tôi vẫn có cái thấy. Khi quay ra cái này, cái thấy của tôi còn không?
Còn.
Vẫn còn. Từ bé tôi vẫn thấy, mà cho đến già tôi vẫn thấy. Thì cái ấy là cái thật hay cái giả? Cái ấy phải là cái thật. Ai sống với cái ấy, đó, thì Phật gọi là mật nhân Bồ Đề, là đi đường thánh, đi đường Phật. Còn ai sống với những cái thức, nó biến ra cái đồng hồ, nó biến ra cảnh, nó biến ra chuyện nọ, nó biến ra chuyện kia, mà cùng với những cái bóng ảnh ấy mà yêu mà ghét mà mừng và giận ấy, thì cái người ấy đi đường sanh tử. Phải không? Thì em nhận thấy không? Thì rõ ràng hai con đường đấy. Đấy. Nên ở nơi Phật, Phật chỉ sống với tánh giác thôi, tánh Phật thôi, cho nên ở nơi Phật là phổ quang minh trí. Còn chúng mình ấy thì sống với cái gì? Những cái bóng ảnh đó, những cái hư vọng đó, sống theo nghiệp, theo duyên. Thế cho nên ở nơi mình gọi là vô minh nghiệp thức.
Khổ sanh tử, cái vô minh nghiệp thức đó, thì là
gốc nó đưa mình đi vào bào thai mẹ. Rồi ở trong bụng mẹ ra, thì có con mắt, có cái tai gọi là căn. Từ con mắt nó biến ra những âm thanh sắc tướng, cái đó gọi là chánh. Đấy. Cho nên cái đường vô minh nghiệp thức là gốc của sanh tử căn chặt.
Chúng thấy được tâm này, ngay lúc ấy chúng sanh là Phật.
Chỉ cần là nhận được cái tánh diệu pháp liên hoa của mình. Thế cho nên mới gọi cái kinh Pháp Hoa này là vua trong các kinh. Chỉ cốt cho chúng ta nhận được cái diệu pháp liên hoa thì là chúng ta thành Phật. Coi như là chúng ta thành Phật thì coi như Đức Phật đã xong bổn phận. Ngài giáng sanh chỉ có một việc ấy. Và bây giờ chúng ta được cái việc ấy rồi, coi như Phật xong bổn phận. Đấy. Chỉ cần thấy được tâm này thì ngay ấy, lúc ấy mình là Phật. Thật ra thì chưa phải là Phật thật sự, nhưng mà mình đã có cái nhân để thành Phật. Mình đã bắt đầu đặt chân lên con đường thành Phật. Cũng như người làm ruộng, người ta đã có cái hạt giống, thì thế nào người ta cũng có thể mà có cái sự mà ngày mai người ta được hạt lúa. Tao lại gọi đây là rượu của tâm. Tâm của chúng mình nó đang trầm luôn, nghĩa là chúng mình cứ gọi là biển khổ. Đấy, đi về địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, từ vô thủy đến giờ kiếp kiếp đời đời ở trong cái khổ và cái tối tăm, ở trong cái độc ác, trong cái xấu. Thế mà từ vô thủy đến giờ. Đấy. Đấy, thế mà vẫn đeo cái tâm này. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra nhận được nó thôi, thì lập tức mình thành Phật. Vương hẳn cái biển khổ. Đức Phật, cái ngoài trời cái mưa, nó có bao nhiêu hạt. Phật đếm được là mưa, ngày hôm nay ấy, bao nhiêu mưa, bao nhiêu hạt mưa. Ngày mai có trận mưa, ngày đếm được có bao nhiêu hạt mưa. Cái việc khó như vậy, ngài thấy được, ngài biết được. Mà cái khổ của chúng ta, Phật đếm không nổi. Cho đến nỗi Phật cứ phải gọi tổng quát là cái biển khổ. Đếm không đổ nổi. Thế thì biết rằng, thế mà bây giờ đây chỉ cần nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình, là bắt đầu vén cái màn vô minh, là bắt đầu giải thoát được hết, tát được cạn cái biển trầm luôn. Thế cho nên gọi cái thức tâm này là cái diệu, một cái nhiệm màu. Tiếp.
Bậc thầy tướng không tướng.
Ở cõi thánh thì nào là hoa tạ thế giới, nào là y báo, chánh báo, trang nghiêm. Những cái thứ tốt đẹp này trùng trùng vô tận, vi diệu viên dung. Đó là nói về cõi Phật, cõi các thánh. Còn cõi chúng ta thì nào là bụi, nào là bùn, sợi lông, ngọn cỏ, lá rau, đó là cái cảnh phàm phu tầm thường. Nhưng chung quy do đâu? Đấy, hễ mình tỉnh cho mình làm ông Phật thì có cảnh Phật nó hiện ra. Hễ mình mê mình làm chúng sanh thì cảnh chúng sanh nó hiện ra. Thì chung quy chỉ là giấc mộng do tâm mình biến ra thôi. Đấy. Thế cho nên cái cảnh của mình đang sống đây này, mình bảo nào bùn, nào đất, các vị chê cảnh ta bà. Nào bùn, nào đất, nào bụi, nào cát, nào sỏi, nào hầm, nào hố, nào đủ các thứ các vị chê. Chứ bây giờ chỉ cần cái gì thôi, các vị tu cái tâm, các vị thanh tịnh, thì nó liền biến ra cảnh, cảnh gì? Y báo, chánh báo, trang nghiêm, trùng trùng, vô tận. Đó. Thế cho nên cái cảnh này nó chuyển, nó chính là từ tâm của mình nó chuyển ra. Cho nên ở đây gọi là diệu của cảnh, nghĩa là cái cảnh này đang khổ não thế đấy, nhưng mà chúng ta chỉ cần tu tâm thì là cái cảnh này nó chuyển thành cái cảnh tốt ngay, chứ nó không có cố định. Đấy, cho nên gọi là, ở đây gọi là diệu của cảnh. Thực ra cảnh thì quan hệ ở đâu?
Tâm.
Thế. Cho nên tâm cảnh không hai, chính là từ cái tâm mà thôi. Đó. Thế thuần chỉ có nhất chân, cái nhất chân pháp giới này, cái chân tâm của mình, tức là cái diệu pháp này, mà các chư Phật ví là liên hoa. Cái diệu pháp liên hoa này, chúng ta chỉ cần nhận lấy cái tâm mình gọi là diệu pháp. Đây là một pháp nhiệm màu. Nếu mà nhận được thì lập tức thành Phật. Mà quên đi thì cứ chịu mãi trong cái đường mê. Thế cho nên chỉ cần có một việc là nhận ra cái pháp này. Cái pháp tức là cái tâm của mình. Mà cái tâm này nó diệu, cho nên gọi là diệu pháp. Thế làm sao diệu pháp lại ví với cái hoa sen liên hoa? Trong bùn, nhưng mà cái ngó sen nó vẫn là nó. Đấy. Từ lúc còn là cái ngó phen. Cái ngó phen nó vẫn là nó, nghĩa là nó vẫn trong, người ta cứ bảo trắng ngần như ngó phen. À, mà ngó phen lại ở trong bụng. Thế sao? Cái gì đây? Đúng rồi. Cái thể chất của nó vẫn là cái ngó phen trong trắng. Cái bản chất của nó là một thứ đặc biệt. Nó thanh tịnh dù là ở trong bụng. Bởi vì bản nó có sẵn cái bản chất ấy, cho nên ngày mai nó mới vượt đống bùn, nó vượt cả cái trầm luân của nước, nó vươn lên trên mặt nước mà nó nở hoa, đã, vừa thơm vừa đẹp vừa thanh khiết. Mà sở dĩ được như thế bởi vì nó có cái thể của nó, cái mầm nhân của nó vốn vẫn trong trắng dù nằm ở trong lòng bùn. Đấy. Cho nên mới gọi là diệu, diệu pháp liên hoa.
Diệu pháp này đời chúng sanh mê thành tên tạng thức và phần giác ngộ gọi là Như Lai tạng.
Ý nói khai và chỉ cho chúng sanh. Chỗ trên nên nói về diệu pháp liên hoa thì chúng ta nói rồi. Cho nên bây giờ khỏi bàn trở lại. Bây giờ chỉ có cái chỗ khai. Đó. Chỉ khai và chỉ cho chúng sanh ngộ và Phật chi kiến khiến được thanh tịnh. Chỉ có một sự này là lớn, không còn việc nào khác. Đấy. Mong rằng chị em vâng lời Phật đi, thì thấy một sự này là lớn, không còn việc nào khác. Đừng bận lòng đến những các việc gì khác, mà nên lo cái việc này. Chỉ có một sự này là lớn, không còn việc nào khác, nên bản hoài Như Lai xuất thế rất thâm sâu. Đấy. Tâm này chúng sanh thật khó ngộ. Xá na Như Lai chúng ta vừa thành chánh giác ở Bồ Đề Tràng, đốn bày tâm này. Đại Kinh Hoa Nghiêm phổ chiếu pháp giới gọi là nhất thừa. Thế thì con giảng cái đoạn đó, chỗ khiến được thanh tịnh. Hễ con mà ngộ, Phật thì khai thị, mà chúng ta thì ngộ nhập vào cái Phật chi kiến này, thì chúng ta được thanh tịnh. Tại sao chỉ có một việc ấy chúng mình mới được thanh tịnh? Không có cái việc này thì chúng ta không thể có hai chữ thanh tịnh. Còn thích cái thân cơm gạo này thì nó còn tham, còn sân, còn si, mạn nghi tà kiến, cuống xiểm hại kiêu, nó đủ thứ, chung quy tóm lại một chữ ích kỷ. Chỉ biết có mình thôi thì nó mở ra đủ hết cái xoáy xấu, mà rồi từ tham sân si thành là có sát đạo dâm vọng, tất cả những các cái tội ác. Mà rồi từ cái sát đạo dâm vọng thì nó đi đến cái địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, tất cả cái khổ chung quy chỉ ở cái chỗ mình nhận cái thân bằng cơm gạo, cái thân báo chướng sanh già bệnh chết này mình nhận là mình. Thế thì đủ tham sân si, không thiếu gì, bởi vì cái gì cũng muốn bơ về cái thân này. Mà hễ cái gì trái ý cái thân này thì tìm cách xoay sở, vứt đi, đuổi đi. Thế cho nên tất cả những cái thói xấu, không một cái gì không trở từ cái chỗ ấy mà đi ra. Thế bây giờ đây, nếu mà mình tỉnh được, mình biết nó là giả, nó không phải mình, nó chính là cái báo. Cái báo nghĩa là cái nó đem khổ cho mình. Đó. Nó là cái khổ vì nó đòi ăn, đòi mặc, đòi nhà cửa, đòi quần áo, đòi giày dép, đòi 100 thứ cần dùng, đòi lại còn đòi phải có cha mẹ, đòi phải có tình ái, đòi 100 thứ. Thế cho nên phải thỏa mãn được 100 thứ đòi hỏi ấy là chúng mình phải mở ra bao nhiêu cái thói xấu. Thế bây giờ tỉnh ra biết nó là cái báo, thì mình hơi đâu mà mình cung phục nó lắm thế. Thì tạm dùng nó để học, để tu, để tỉnh ra thôi. Mục đích là dùng nó làm cái dụng cụ, tạm có cái thân người, tương đối với cái thân các loài địa ngục, ngã quỷ, băng xanh, thì cái thân người là quý. Quý đây không phải là tại nó mà quý, mà bởi vì nó cũng là cái tướng mạo của những cái nghiệp lành, nghiệp tốt. Thế cho nên dùng nó, nhưng mà cái thân này là mình dùng trong cái thời gian làm người. Bởi vì trong cái biển sanh tử này, cái trầm luân nó quá nặng, lâu lắm mới có cái giờ phút ngóc được cái đầu lên, tạm được làm người một thời gian ngắn. Thì trong cái thời gian ngắn ấy, tạm mượn cái thân người này, nhưng nó là cái dụng cụ để giúp cho mình tu hành, chứ đừng để nó làm chủ nhân mà mình phải làm nô lệ nó. Thế thì vì thế cho nên nếu tỉnh được, nó chỉ là cái dụng cụ, nó phải là chịu cái mệnh lệnh của mình, chứ không phải mình là nô lệ nó. Thế tỉnh được ra, thế tỉnh được ra mà đừng làm nô lệ nó nữa, thì đó là bao nhiêu cái giải thoát rồi, bao nhiêu đỡ thì bao nhiêu khổ rồi. Thế thì từ cái tỉnh ấy, mình lại nhận được cái tánh Phật, mình lại thấy mình ở khắp pháp giới nữa. Thì đấy, nếu mà nhận được cái tánh Phật, thấy mình ở khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là ở trong cái thân của mình, như thế thì bao nhiêu từ bi hỷ xả, bao nhiêu tánh đức, tất công đức gì cũng có thực hiện được hết. Cho nên bao nhiêu phước đức, bao nhiêu trí tuệ mở mang ra. Thế cho nên hễ mà còn nhận cái đống thịt này, là cái báo này nhận nó là mình, thì tất cả cái xấu, từ cái xấu đến cái ác, từ đến cái ác đi đến cái khổ. Còn nếu mà tỉnh ra mà buông được nó ra, huống chi lại còn nhận được cái tánh của mình ở khắp pháp giới, thì bao nhiêu công đức từ bi hỷ xả trí tuệ chi chi cũng nghĩa là gọi là nhậm vận mà nó tự hiện lên, không cần phải tu phải tập nhậm vận. Bởi vì mình thấy mình ở khắp pháp giới rồi, cái gì mà mình không bao dung, bận lòng gì. Cho nên cái thân này người ta có mắng, người ta có la, hay là người ta có phản bội, hay người ta có làm cái gì ác chăng nữa, nó cũng là cái báo thôi. Rồi ngày mai đống thịt thối, thì dù người ta khen người ta chê, nó cũng là đống thịt thối. Cho nên mình đâu có bận lòng. Cho nên cái thấy được tâm mình ở khắp mười phương pháp giới, thấy được mình ở khắp pháp giới, thì tự nhiên tánh đức hiện tiền, hằng xa tánh đức hiện tiền, không phải tu, không phải tập. Thế cho nên chỉ cần nhận được cái diệu pháp Liên Hoa là mình thanh tịnh. Tiếp. Anh cũng khen là cái bản hoài của Như Lai là thâm sâu. Sao con gọi là thâm sâu? Không biết là nói phần rộng, rồi lại phần sâu nữa. Là sao? Còn gì quý? Còn thế nào? Con có thể có lời nói nào để mà ca ngợi cái việc tát cạn cái biển trầm luân cho thế gian? Làm thế nào mà chúng ta có được cái lời nói để mà chỉ rõ được cái hay, cái quý của cái việc mà xóa sạch được cái vô minh từ lịch kiếp đang bao phủ cả pháp giới hữu tình? Chúng ta làm sao có lời nói nào nữa? Thế cho nên cái việc này là một việc thật hay, thật quý. Chúng ta không có lời để nói, lưỡi mình ngắn quá, nói không có lời để nói. Thế, thì bởi vì tạm mượn cái chữ lớn với chữ thâm sâu. Vì mình không có lời để mà nói, không có danh từ nào cả, mình đành chịu. Thế một cái việc bát ngát mông manh như vậy.
Thâm sâu là cách.
Này, cái việc này quý. Ngài có cái bản hoài ấy, cho nên gọi cái bản hoài ấy là thâm sâu. Ngài có cái nguyện đó, cái nguyện tát cạn hết cái biển trầm luân cho thế gian. Vén được cái tối tăm mê muội từ vô thủy cho tới ngày này. xóa sạch được bao nhiêu cái khổ. Đấy là Ngài có cái nguyện ấy. Cho nên ở đây đành dùng cái chữ lớn, cái chữ thâm sâu, vì mình không có tiếng nói. Tiếp. À đây, chị em chúng mình có cái phước hơn những con tún với con mèo nhiều, là còn biết cái quyển kinh, còn đọc được, lại còn hiểu được Phật nói cái gì. Thế vậy mà chúng ta đâu đã chịu sống với cái diệu pháp liên hoa, biết rõ rồi đấy, mà vẫn còn không chịu sống, mà vẫn cứ sống với cái căn bản sanh tử. Huống chi là những các, như con kiến, con sâu, bao giờ tỉnh được. Thế cho nên chúng ta cũng phải nhận thấy là chúng ta tương đối với muôn loài, ngay đến trong tất cả muôn loài đây, được làm người, được cái thân người đã hết sức khó rồi. Mà trong tất cả loài người đây, đã, mà được biết đến đạo Phật, thì chúng ta thấy cái số cũng ít quá rồi. Mà trong tất cả những người đã biết đến đạo Phật, thì